Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Dex Pattern Second Edition là sách hướng dẫn kỹ thuật về ngôn ngữ Dex do Marco Russo và Alberto Ferrari biên soạn dành cho người làm việc với Microsoft Power BI, Analysis Services Tabular và Power Pivot for Excel. Xuất bản năm 2020 bởi SQLB, ấn bản này tập hợp các lời giải có thể tái sử dụng cho những bài toán phân tích dữ liệu thường gặp. Thay vì dạy Dex theo kiểu liệt kê từng hàm hay trình bày cú pháp đơn lẻ, sách tổ chức nội dung theo pattern, tức một phương án tổng quát cho một vấn đề lặp lại trong nhiều mô hình dữ liệu. Các chủ đề bao phủ từ tính toán thời gian, số liệu lũy kế và bán cộng dồn, đến phân khúc khách hàng, xếp hạng, phân cấp, phân tích giỏ hàng, quy đổi tiền tệ và lập ngân sách. Mục tiêu chính là giúp người đọc chuyển yêu cầu nghiệp vụ thành measure DX đáng tin cậy, hiểu được bối cảnh lọc phía sau kết quả, rồi điều chỉnh mẫu cho mô hình và báo cáo thực tế của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, pattern biến yêu cầu nghiệp vụ lặp lại thành lời giải Dex có thể tái sử dụng. Ý tưởng trung tâm của Dex Patterns là xem pattern như một lời giải tổng quát cho một thách thức xuất hiện thường xuyên, thay vì là một công thức để sao chép nguyên si. Đây là điểm quan trọng vì Dex phụ thuộc mạnh vào cấu trúc mô hình, quan hệ giữa các bảng và bối cảnh lọc của báo cáo. Một measure có vẻ đúng ở một biểu đồ vẫn có thể cho kết quả sai khi người dùng thay đổi bộ lọc, cấp độ tổng hợp hoặc cách hiển thị. Vì vậy, giá trị của pattern nằm ở logic thiết kế, các giả định dữ liệu và cách công thức phản ứng với ngữ cảnh, không chỉ ở chuỗi hàm DX. Sách tập hợp các pattern theo loại bài toán mà người làm BI thực tế thường nhận được, như doanh thu từ đầu năm, số khách hàng mới, tồn kho cuối kỳ, tỷ lệ đóng góp của nhóm sản phẩm hay ngân sách theo tỷ giá. Cách tổ chức này giúp người đọc bắt đầu từ câu hỏi nghiệp vụ, sau đó tìm cơ chế tính phù hợp. Nó khác với việc tra cứu hàm đơn lẻ, vốn chỉ cho biết một hàm làm gì nhưng không giải quyết toàn bộ bài toán. Tính tái sử dụng cũng không có nghĩa bỏ qua việc kiểm tra. Người đọc cần đối chiếu pattern với hạt dữ liệu, bảng ngày, khóa quan hệ và định nghĩa chỉ số trong tổ chức. Sách vì thế phù hợp nhất khi được dùng như thư viện thiết kế và tài liệu tham chiếu để xây dựng các measure nhất quán, dễ kiểm thử và dễ bảo trì hơn. Thứ hai, Time Intelligence được xử lý như bài toán mô hình và ngữ cảnh, không chỉ là hàm ngày tháng. Nhóm pattern về thời gian là phần nền tảng vì rất nhiều báo cáo Power BI cần so sánh doanh thu, chi phí hoặc số lượng giữa các kỳ. Sách phân biệt các dạng tính toán chuẩn theo thời gian, tính theo tháng, theo tuần và các yêu cầu thời gian tùy biến. Sự phân chia này có ý nghĩa thực tế. Tháng và tuần không luôn tuân theo cùng một quy tắc nghiệp vụ, đặc biệt khi doanh nghiệp dùng lịch tài chính, tuần bán hàng hoặc các kỳ không trùng hoàn toàn với lịch dương. Một phép so sánh như cùng kỳ năm trước không chỉ là lùi ngày về quá khứ. Nó cần trả lời rõ kỳ hiện tại được xác định thế nào, bộ lọc nào đang áp dụng, các ngày không có giao dịch được xử lý ra sao và tổng ở cấp cao có còn mang ý nghĩa hay không. Các pattern hướng người đọc thiết kế cách tính dựa trên bảng ngày và bối cảnh báo cáo thay vì vá công thức riêng cho từng biểu đồ. Điều này làm giảm nguy cơ số liệu thay đổi bất thường khi drill down từ năm xuống quý, tháng hoặc ngày. Phần này cũng cho thấy Time Intelligence là nơi Dex buộc người dùng suy nghĩ kỹ về định nghĩa. Chẳng hạn, so sánh kỳ trước, tăng trưởng lũy kế hay kỳ tùy chọn đều chỉ đáng tin khi lịch và quy tắc lọc phù hợp với hoạt động kinh doanh. Nhờ các mẫu theo tình huống, sách giúp biến yêu cầu thời gian phức tạp thành thiết kế có thể giải thích và kiểm tra. Thứ ba, các phép tính lũy kế và bán cộng dồn giải quyết đúng bản chất của số liệu theo thời điểm. DX Patterns dành các pattern riêng cho Cumulative Total và Semi-Additive Calculations, bởi đây là hai dạng tính dễ bị hiểu sai trong báo cáo. Tổng lũy kế thường cần cộng dồn giá trị từ đầu một khoảng thời gian đến thời điểm đang xem. Tuy nhiên, công thức phải vẫn tôn trọng những bộ lọc cần giữ lại như sản phẩm, khu vực hoặc kênh bán, đồng thời mở rộng đúng phạm vi ngày. Nếu xử lý bối cảnh lọc không chính xác, số lũy kế có thể bị lặp, mất bộ lọc quan trọng hoặc chỉ đúng ở một loại trực quan hóa, số liệu bán cộng dồn lại là vấn đề khác. Một số đại lượng như số dư hoặc tồn kho không thể cộng toàn bộ các ngày trong tháng để tạo tổng tháng. Thông thường, điều có ý nghĩa là giá trị ở ngày cuối cùng có dữ liệu trong kỳ. Ngược lại, doanh thu phát sinh có thể cộng qua ngày. Sự khác biệt giữa hai loại số liệu xuất phát từ bản chất kinh doanh chứ không phải từ một mẹo cú pháp. Các pattern trong sách đưa ra khuôn khổ để xác định thời điểm cần lấy giá trị, phạm vi thời gian cần tích lũy và bộ lọc nào cần được duy trì. Điều này đặc biệt hữu ích khi báo cáo có dữ liệu không liên tục, nhiều cấp thời gian hoặc hoặc người dùng kỳ vọng số tổng phải khớp với logic vận hành. Thay vì áp dụng một hàm tổng cho mọi trường hợp, người đọc học cách chọn phép tổng hợp phù hợp với ý nghĩa của từng chỉ số. Thứ tư, phân khúc. IBC và khách hàng mới biến Measure thành công cụ phân tích hành vi. Một mảng quan trọng của sách là các pattern phân tích đối tượng gồm Static Segmentation, Dynamic Segmentation, ABC Classification, New and Returning Customers cùng Related Distinct Count. Những chủ đề này vượt ra ngoài việc cộng doanh thu đơn thuần. Chúng nhằm trả lời các câu hỏi như khách hàng nào thuộc nhóm giá trị cao, bao nhiêu khách hàng quay lại mua, nhóm sản phẩm nào đóng góp phần lớn doanh số, hoặc số thực thể riêng biệt thay đổi thế nào khi đọc qua các bảng liên quan. Phân khúc tĩnh phù hợp khi ranh giới nhóm được xác định trước và cần ổn định. Ví dụ, các giải doanh thu đã được doanh nghiệp quy ước. Phân khúc động phù hợp khi việc xếp nhóm phải phản ứng với lựa chọn trên báo cáo. Khác biệt này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng và hiệu năng, bởi phân khúc động cần được đánh giá theo ngữ cảnh hiện tại. ABC Classification cũng dựa trên logic đóng góp tích lũy, nhưng không nên bị hiểu là nhãn cố định cho mọi thời điểm. Khi bộ lọc thời gian, thị trường hoặc danh mục thay đổi, thứ hạng đóng góp có thể thay đổi theo. Pattern khách hàng mới và quay lại yêu cầu định nghĩa rõ thế nào là lần mua đầu tiên và thế nào là sự trở lại trong một kỳ được chọn. Các mẫu này giúp tránh việc đếm nhầm cùng một khách hàng ở nhiều nhóm. Qua đó, sách đưa DAX đến gần hơn với phân tích vòng đời khách hàng và quản trị danh mục, trong khi vẫn giữ trọng tâm ở logic measure có thể kiểm chứng. Cuối cùng, các pattern chuyên biệt kết nối DAX với cấu trúc tổ chức, giao dịch và kế hoạch tài chính, phạm vi của DAX patterns không dừng ở các chỉ số bán hàng phổ biến. Sách còn bao gồm ranking hierarchies, parent-child hierarchies, like-for-like comparison transition matrix, survey, basket analysis, currency conversion và budget. Các pattern này phản ánh việc một mô hình BI thường phải xử lý đồng thời cấu trúc tổ chức, quan hệ giữa đối tượng và sự khác biệt giữa số liệu thực tế với kế hoạch. Ví dụ, xếp hạng cần xác định tập đối tượng nào được đem ra so sánh để thứ hạng không thay đổi sai lệch vì bộ lọc không mong muốn. Phân cấp cha con là trường hợp đặc biệt khi cấu trúc quản lý được lưu bằng quan hệ một nhân sự với người quản lý, thay vì các cột cấp bậc cố định. Like for like comparison, hướng đến so sánh công bằng giữa các kỳ, chẳng hạn chỉ đối chiếu những đơn vị đã hoạt động ở cả hai khoảng thời gian. Đây là yêu cầu kinh doanh khác hẳn so với so sánh tổng doanh thu đơn giản. Basket analysis và transition matrix mở rộng khả năng phân tích từ một mặt hàng hoặc trạng thái sang sự đồng xuất hiện hay sự dịch chuyển giữa các nhóm. Currency conversion và budget lại cho thấy measure phải kết hợp tỷ giá, kỳ kế hoạch và mức chi tiết dữ liệu một cách cẩn trọng. Việc đặt các bài toán này thành pattern cho thấy DAX được dùng không chỉ để tạo hình trực quan mà để xây dựng lớp ngữ nghĩa cho các quyết định phân tích phức tạp. Kết luận, DAX Pattern Second Edition phù hợp nhất với chuyên viên Power BI, nhà phân tích dữ liệu. Người phát triển mô hình Analysis Services Tabular và người dùng Power Pivot đã nắm các khái niệm DAX cơ bản nhưng thường gặp những yêu cầu khó lặp lại trong dự án. Người đọc mới hoàn toàn vẫn có thể tham khảo, nhưng sẽ nhận được nhiều giá trị hơn nếu đã hiểu measure, quan hệ bảng và bối cảnh lọc. Cuốn sách không thay thế một tài liệu nhập môn toàn diện về DAX. Vai trò thực tế của nó là giúp rút ngắn đường đi từ câu hỏi nghiệp vụ phức tạp đến cách thiết kế công thức có cấu trúc. Lợi ích nổi bật là người đọc có được khung tư duy để phân biệt các bài toán trông giống nhau nhưng có logic khác nhau như tổng lũy kế và số dư cuối kỳ, phân khúc tĩnh và động, hay so sánh kỳ thông thường và so sánh like for like. Các pattern cũng hỗ trợ việc trao đổi trong nhóm, vì một giải pháp được mô tả theo mô hình chung thường dễ kiểm tra, sửa đổi và tái sử dụng hơn các measure viết vội theo từng báo cáo. So với nhiều sách DAX tập trung giải thích hàm, cuốn này khác biệt ở cách tổ chức theo vấn đề phân tích thực tế. Phạm vi từ time intelligence đến phân cấp cha con, phân tích giỏ hàng, tỷ giá và ngân sách tạo nên một thư viện giải pháp rộng. Ấn bản 2 đã cập nhật trọng tâm theo sự phát triển của DAX, đồng thời loại bỏ một số nội dung thống kê từng cần thiết khi ngôn ngữ còn thiếu hàm hỗ trợ. Vì vậy, đây là tài liệu tham chiếu thực dụng cho người cần xây dựng báo cáo đáng tin cậy, thay vì chỉ học cú pháp. Nếu bạn muốn ủng hộ Marco Russo, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!